Tần Mạc đã tỏ rõ thái độ như thế rồi, thế nhưng Nhan Tống vẫn còn ngu ngơ không hiểu. Mời các bạn hãy nghe tiếp tiểu thuyết Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa để theo dõi câu chuyện nhé. Chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chương 17. Nhàn Lãng ngóng nhìn người trong lòng, vẻ mặt thành kính ăn gọn qua lê. Tần Mạc nhàn nhã dựa vào sofa uống rượu. Trịnh Minh Minh đã hát đến bài thứ 7 liên tục, lại vẫn tinh lực dồi dào. Hơn nữa, mỗi lần đổi bài hát cũng không quên cường điệu. Bài tiếp theo này tôi hát rất được, mọi người đừng tranh với tôi. Nhiều lần lặp lại làm tôi tắt ngóm ý định cầm mic. Tôi cảm thấy buổi hát karaoke này không bình thường, phải để mọi người cùng hát mới có ý nghĩa. Mà hình ảnh trước mắt này làm cho người tham gia có cảm giác giống như thể khách làng chơi hào hứng chạy đến thanh lâu. Kết quả bị tú bà báo cho biết hôm nay toàn bộ kỷ viện nghỉ lễ, các cô nương chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ. Tôi yên lặng chờ đợi, rốt cuộc không biết bài hát nào là bài Trịnh Minh Minh không thể hát được. Đợi nửa ngày, phát hiện đúng là không có. Cho dù hát xong cao nguyên thanh tạng cao vút, cô ấy cũng không anh hùng nhục chí chút nào. Ngược lại tinh thần phấn chấn hát tiếp, cuối cùng cũng phải ngã xuống. Lời bài hát này đúng là tiếng lòng của tôi dành cho cô ấy. Hơn nữa tôi nghĩ rằng mọi người đều như vậy, hy vọng cô ấy hát đến mất sức mà ngã xuống. Buông mic ra, một núi không thể có hai hổ, một vòng karaoke không thể có hai người thích hát. Tần Mạc ngồi xuống bên người tôi, môi giật giật. Tôi tiến lại gần nghe, anh ta nói: "Tại sao nhìn em yếu xìu vậy?" Tôi nghĩ một chút, ăn ngay nói thật: "Không được hát, chỉ được ngồi cổ vũ, thật thiếu sôi động. Anh xem, chúng ta thế này giống như đang xem biểu diễn vậy." Anh ta hiểu, gật đầu, xoay người, nói với nhân viên phục vụ gì đó. Cuối cùng đành phải ngã xuống, rõ ràng còn chưa hát xong. Tiếng nhạc vang vọng trong không gian đột nhiên tắt ngóm, rồi vang lên giai điệu mới. Trịnh Minh Minh mở tròn hai mắt. Hiển nhiên là không đoán được có người dám cắt đứt bản nhạc khi cô ấy còn chưa hát xong. Trong lòng tôi lập tức nói với Tần Mạc: "Được." Vừa lấy mic vừa nhớ lại xem lời bài hát đó thuộc hay không. Nhưng ngay cả mic cũng chưa đụng đến, tay đã bị người khác túm lấy. Đầu gối trong lúc xoay người đụng vào bàn trà đau điếng. Tôi khẽ rung lên, tiến vào trong lòng Tần Mạc. Anh ta giang tay ôm tôi, cúi đầu xuống, dưới ngọn đèn mơ hồ hơi nhíu mày. Đột nhiên tôi nhớ có lần cùng Chu Việt Việt đi chụp ảnh nghệ thuật. Nhiếp ảnh gia nói mỗi người đều có một góc chụp khác nhau, chỉ cần tìm được góc chụp này, vận dụng hợp lý, chúng ta sẽ phát hiện rõ ràng bức ảnh chụp mình nhưng nhìn hoàn toàn như không phải mình vậy. Vị nhiếp ảnh gia này rất thích Phù Dung, lại cực kỳ ghét Quách Kính Minh. Anh ta cho rằng những ngôi sao đương thời chỉ có Phù Dung không biết tạo dáng, nên trong cô ấy mới hết sức mộc mạc đáng yêu, mà Quách Kính Minh biết lợi dụng góc máy và Photoshop, bởi vậy mới có dáng vẻ kệch cỏm. Tuy rằng tôi cảm thấy anh ta hiểu lầm Quách Kính Minh, nhưng có lẽ đây là kiến thức chuyên ngành của người ta. Tôi và Chu Việt Việt ngay từ đầu không tin tưởng vị nhiếp ảnh gia này, nhưng bây giờ nhìn Tần Mạc ở trong ánh đèn xa lạ mà anh tuấn, đột nhiên cảm thấy có lẽ đây chính là góc chụp thích hợp với anh ta nhất. Cái này thật đúng là hồng nhan họa thủy. Đầu gối tôi trải qua một trận tê, rốt cuộc cảm giác đau từ trong xương dội ra. Tôi định cúi xuống, anh ta lại nhanh chóng ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai: "Làm sao vậy?" Đầu gối ma sát với quần bò lại càng làm tôi đau phát run. Tôi thở dốc, cảm thấy giọng nói cũng hơi run. "Tại sao đột nhiên anh kéo tôi? Đầu gối đập vào bàn trà rồi." Trịnh Minh Minh đột nhiên chạy đến: "Cô ngốc sao? Bài vừa gọi là nhạc nhảy, chắc là Tần Mạc muốn khiêu vũ với cô lấy mic làm gì?" Tôi giật mình hỏi anh ta: "Anh gọi nhạc nhảy làm gì?" Anh ta cúi người xuống giúp tôi xoa xoa đầu gối, một bàn tay cầm cố định lấy chân, tay kia khẽ xoa. Đầu gối vừa rồi đụng vào bàn trà cảm thấy hơi nóng, lại có chút ngứa ngáy. Anh ta ngẩng đầu hỏi tôi: "Còn đau không?" Tự dưng tôi cảm thấy hoảng hốt, bên lắc đầu bên hỏi: "Anh gọi nhạc nhảy làm gì?" Anh ta đứng lên ôm lấy thắt lưng tôi, đem tôi kéo ra trước màn ảnh. Chẳng phải em nói thiếu sôi động. Khúc nhạc khiêu vũ chỉ còn một nửa, Trịnh Minh Minh cầm mic nói bật lại từ đầu. Nhan Lãng thấy Trịnh Minh Minh nói thế cũng nói theo. Cô bé nhân viên phục vụ cuốn tay cuốn chân, nhanh chóng bật lại bản nhạc. Tôi nghĩ Tần Mạc chẳng hiểu sao là hành động thân thiết với tôi, nhưng người ta có ý tốt như vậy làm tôi nghĩ mình cũng không nên để ý nhiều, làm mất mặt người ta. Nhưng tôi chưa bao giờ từng khiêu vũ trước mặt người khác. Khi âm nhạc vang lên, tay cũng không biết nên đặt vào đâu. Anh ta kéo lấy bàn tay của tôi đặt sau thắt lưng mình. Bàn tay tôi tiếp xúc với lớp áo len mềm mại. Tôi mang máng nhớ dường như tay còn lại phải nắm, nhỏ giọng nhắc nhở anh ta. Anh ta cười một cái, cầm lấy tay tôi. Khúc nhạc rất quen thuộc, cảm giác đã nghe qua ở đâu đó. Nhưng trên đời này tôi chưa bao giờ gần gũi người đàn ông nào trong lúc tỉnh táo như thế này. Khó tránh khỏi lúng túng. Hơn nữa cảm thấy không cẩn thận sẽ giẫm phải chân của anh ta, nên càng thêm vội vàng. Hoàn toàn không có tâm trí nào suy nghĩ về giai điệu bài hát. Trên người anh có mùi rượu, tôi vẫn cúi đầu nhìn kỹ nhịp bước chân mình. Dường như anh cũng không sợ bị tôi giẫm phải chân, nhịp bước ổn định lại ung dung. Anh ta nhéo tay tôi một cái. Em đang nhìn cái gì? Tôi giật mình nhảy dựng, vội vàng gật đầu. Không nhìn gì cả. Anh ta thở dài. Đừng vội vã, cứ theo tôi là tốt rồi. Tôi cũng thở dài. Tôi theo không kịp anh, cho đến bây giờ tôi chưa từng khiêu vũ. Anh ta siết chặt eo tôi, nở nụ cười. Sẽ theo được thôi. Qua bờ vai anh, Trịnh Minh Minh ở đối diện đang xoa xoa thắt lưng, uống nước. Nhan Lãng nhìn chúng tôi đăm chiêu, phát hiện tôi nhìn lại, nó lập tức rời ánh mắt, làm bộ đang chú ý đến chiếc hộp đựng tâm bằng thủy tinh trên bàn trà. Tần Mạc ôm tôi xoay một vòng tròn. Bây giờ tự nhiên hơn rồi. Tôi cười hai tiếng. Là anh tự kéo đấy chứ. Anh ta ngẩn người, đột nhiên xích lại gần. Hơi thở phả lên vành tai tôi, hơi ngứa. Muốn tránh một chút, lại bị anh ta giữ chặt. Anh ta bên tai tôi, nói. Tống Tống, kể cho em nghe một chuyện cũ, có muốn nghe hay không? Anh ta dựa sát vào tôi như vậy, tư thế như thể cho dù tôi không muốn nghe, cũng bắt buộc phải nghe. Thật sự làm cho người ta không có cách nào lựa chọn. Nhưng chuyện này thực ra cũng chẳng có gì không hay để lựa chọn cả. Cho dù anh ta không ép, tôi cũng sẽ vui vẻ nghe, bởi vì tôi vốn cũng là người có tính hóng chuyện. Tần Mạc nói, Tống Tống, em còn nhớ 9 năm trước hay không? Tôi nghĩ việc này thì có liên quan gì đến tôi, nhưng có lẽ đây chỉ là thói quen của anh ta. Tựa như trước khi nói đến vấn đề trọng tâm, Kinh Thi thường nói đến những vấn đề không liên quan để phân tán sự chú ý. Ví dụ như trước khi lên án mạnh mẽ việc người chồng thay lòng đổi dạ thì thường nói về quá trình sinh trưởng của cây dâu, văn học thường gọi là vào đề. Tôi lắc lắc đầu, nói không nhớ rõ. Anh ta không để ý, giọng nói thâm thúy như có ý khác. 9 năm trước, mẹ tôi sinh bệnh, tôi đưa bà ấy về nước an dưỡng, trở thành hàng xóm với một cô bé. Năm ấy cô bé ấy mới 17 tuổi. Anh ta dừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ nên tiếp tục thế nào. Sinh nhật năm tôi 23 tuổi, mẹ tôi rất thích náo nhiệt, mở tiệc ở nhà, cô ấy cũng đến, còn có bạn trai cô ấy. Ngày hôm đó cô ấy chỉ ngồi ở một góc, không để ý đến ai, chỉ khiêu vũ với tôi một điệu, chính là khúc nhạc này, vẫn là khúc nhạc này. Rốt cuộc tôi cũng nghe hiểu chuyện, thì ra anh ta đang kể tình sử của mình. Tôi gật đầu nói, khúc nhạc này rất dễ nghe. Tần Mạc nhìn ánh mắt của tôi, rất lâu không nói gì, mà khúc nhạc cuối cùng cũng chưa chấm dứt. Tôi bị anh ta nhìn đến sợ hãi. Trước khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, rốt cuộc anh ta mở miệng. Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy, buổi tối hôm đó tôi thật sự rất vui. Tôi sửng sốt hồi lâu mới nhận ra những gì anh ta nói thì ra là một sự thầm mến. Nhớ lại đoạn nghiệt duyên với Lâm Kiều hồi trẻ, không khỏi dậy lên cảm giác. Cùng người một hội một thuyền đâu xa. Tôi tự liên hệ với bản thân mình mà phát biểu ý kiến. Không nói cô gái kia cũng tốt, vạn nhất người ta không thích anh, lại mềm lòng, thành ra cả ba người cũng khó xử. Tần Mạc không nói gì, sau một lúc lâu vỗ nhẹ nhẹ tóc tôi. Em thấy không, chúng ta phối hợp rất ăn ý. Trịnh Minh Minh lại hát tiếp hai bài, Nhan Lạn uống rất nhiều nước, loạn lên đòi đi WC, bị Tần Mạc đưa ra ngoài. Mất đi 70% người nghe, sự nhiệt tình biểu hiện của Trịnh Minh Minh không thể hiện tiếp tục được nữa. Lập tức bỏ lại mic, đến nói chuyện với tôi. Mà sau khi nói chuyện cùng cô ấy, tôi cũng không thể không tranh thủ chạy vào WC. Tôi ở trong đó xả nước lạnh rửa mặt, bọt nước chảy từ trên xuống, lọt vào cổ, lạnh run người. Trịnh Minh Minh vừa rồi nói rất nhiều lời vô nghĩa, mà những lời vô nghĩa đó hoàn toàn làm cho người ta không nhận ra được đại ý của nó là gì. Lúc sắp sửa kết thúc, hình như tôi thuận miệng hỏi cô ấy câu gì đó, nhắm vào vấn đề tôi hỏi kia, cô ấy trả lời. Tôi đặc biệt không thích Tô Kỳ, thật sự, cho nên phạm cái gì là cô ta phản đối, tôi sẽ tán thành, phạm cái gì cô ta phê phán, tôi sẽ ủng hộ. Chắc chắn cô ta sẽ phản đối và phê phán cô, vì thế mà tôi thấy thân thiết với cô một cách đặc biệt. À, cô không biết Tô Kỳ, không sao, một ngày nào đó cô sẽ gặp thôi. Cô ta là con riêng của mẹ kế tôi, năm kia cô ta xuất ngoại, bà tôi nhờ Tần Mạc giúp đỡ một chút, cô ta liền thích Tần Mạc. Nghe Vasily nói cô ta ở New York cũng không học hành tử tế gì, thường xuyên chạy đến văn phòng của Tần Mạc. À, cô cũng không biết Vasily, đó là thư ký của Tần Mạc. Ai, dù sao cô và Tần Mạc đã như vậy rồi, sớm muộn gì cũng gặp cả thôi. Nghe mẹ Tô Kỳ nói trước kia cô ta từng tự sát vì chuyện của bạn trai cũ, vất vả lắm mới có thể lạc quan và tình cảm, trăm ngàn không thể một lần nữa chịu kích thích, sợ cô ta lại tiếp tục tự sát. Chúng tôi cũng thông cảm cô ta đã từng như vậy, nhưng Tần Mạc lại không thể bởi cô ta tự sát mà phải lấy cô ta. Kết quả cô ta chạy đến tìm bác tôi, chính là mẹ của Tần Mạc, định đi đường vòng cứu nước, cuối cùng đã chọc giận Tần Mạc. Cô ta vừa thấy Tần Mạc nổi giận, lại chạy đi tự sát. Đáng tiếc lại cứu sống được. Tại sao cô ta lại thích tự sát vì tình như thế? Thật khiến cho chúng tôi... Tôi tự hỏi Tô Kỳ trong miệng Trịnh Minh Minh có phải là Tô Kỳ trong trí nhớ của tôi hay không? Trước sau nghĩ lại, cảm thấy hy vọng không lớn. Từng tự sát vì tình và cái tên Tô Kỳ, hai điểm chung này thật không thể đủ điều kiện phán đoán. Vật chất trong xã hội tăng lên, cơm đã no, áo đã ấm. Đại đa số các cô gái đều từng vì tình mà tự sát, hoặc là có giấc mộng vì tình tự sát, đã trở thành một loại văn hóa học đường. Mà nếu ông trời cố ý sắp xếp như thế, làm cho Tô Kỳ yêu Tần Mạc và Tô Kỳ yêu Lâm Kiều là một, vậy chỉ có thể thay đổi câu danh ngôn của Thủ tướng Anh. Trên thế giới này không có tình nhân vĩnh viễn, cũng không có tình địch vĩnh viễn, chỉ có chết vì tình mới là vĩnh viễn. Chú thích, câu gốc. Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn. Hết chú thích. Hành lang tràn ngập tiếng nhạc, làm cho đầu óc tôi hơi choáng váng. Từ những cánh cửa mở ra đóng vào, tiếng nhạc cuồng loạn đinh tai nhức óc. Mọi người vẫn nói sau khi tan tầm đi hát karaoke có thể xả stress. Xem ra muốn xả stress kiểu này phải buông thả bản thân. Đúng là muốn thư giãn thì phải phóng túng bản thân trước, mà muốn phóng túng thì phải thư giãn trước. Vốn nghĩ tối nay tâm trạng lên bổng xuống trầm đủ cả rồi, vừa rẽ ngang, hình dáng cao lớn của Lâm Kiều lại nói cho tôi biết, đến đường cùng khắc có cách thông, vui quá hóa buồn, mãi mãi là chân lý không thay đổi. Cuộc sống nhiều kích thích, chuyện xưa kia có lẽ vẫn chưa chấm dứt. Tôi dự cảm sắp có chuyện phát sinh, bởi vì chỗ Lâm Kiều đứng là chỗ tôi buộc phải đi qua nếu muốn về phòng. Muốn tránh cũng không có cách nào. Quả là một thiết kế cực kỳ sai lầm. Anh ta đứng nguyên chỗ đó lặng lặng nhìn tôi. Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn phía sau, thấy không có người khác, mới khẳng định anh ta đang nhìn mình. Trong tiếng nhạc ồn ào, bỗng truyền đến tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Cúi đầu nhìn, phát hiện lúc đi không cẩn thận đã làm vỡ bình hoa trang trí cạnh lối đi. Tôi không hề hay biết nó vừa đổ đã vỡ như thế, có thể thấy được không phải là tôi cố ý đâm vào. Tôi ngơ ngác nhìn bình hoa đã nát tan trước mắt, cảm thấy việc này không ổn rồi. Quả nhiên từ đâu chạy tới một cô nàng nhân viên phục vụ như hoa như ngọc, đánh giá tôi từ đầu đến chân, nở một nụ cười công nghiệp. Thưa cô, theo quy định của chúng tôi, nếu làm hỏng đồ sẽ phải đền bù. Bình hoa này giá 3.000, cô trả tiền mặt hay dùng thẻ tín dụng? Đầu óc tôi nhất thời tê dại, nhanh chóng cười đáp lại cô ta. Cô xem trên người tôi không mang nhiều tiền như vậy, bằng không thế này đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, cũng giảm bớt phí tổn phục vụ. Sau đó để lại chứng minh thư, lập tức mua một bình hoa giống như đúc đền bù được không? Lâm Kiều vẫn đứng đó không xa nhìn tôi. Đó là khuôn mặt của chàng thiếu niên mà tôi đã từng thích khi chưa biết tự trọng là gì. Thời điểm đó anh ta rất sĩ diện. Tháng năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Gặp lại trong tình huống mất mặt thế này, anh ta lại bàng quan khoanh tay đứng nhìn. Cảm giác của tôi vô cùng phức tạp. Nhưng sự phức tạp đó chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt. Tôi lập tức nghĩ hành động như vậy mặc dù mất mặt, nhưng nói không chừng có thể thương lượng từ 3.000 xuống chỉ còn phải đền 300. Trong lòng lại thoải mái trở lại. Bình hoa kia ở chỗ bán buôn nhiều nhất cũng không quá 300. Cứ đem giá của hoa quả trong này cùng với hoa quả bên ngoài, giá đội lên gấp bao nhiêu lần là biết. Lại dùng giá bình hoa chia cho bội số này, có thể dễ dàng tính ra được. Nhân viên phục vụ nhìn tôi từ đầu đến chân một lần, nụ cười công nghiệp vụt tiêu tan, nhíu mày nói, cô chờ một chút, tôi đi hỏi ý kiến quản lý của chúng tôi. Nói xong, quay đầu bước đi. Cửa của căn phòng bên cạnh đột nhiên mở, tiếng nhạc theo đó bay ra ngoài. Lâm Kiều không hề quay đầu, nghiêng người dựa vào tường đứng đó, mặc áo sơ mi và áo len màu nâu. Từ trên cao nhìn xuống, phong tư lỗi lạc. Năm đó tôi thích anh ta, vì giữa cái thời đại đảo điên, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, anh ta đứng dưới ánh dương, đẹp đến người khác phải ngẩn ngơ, lại không có chút nữ tính ẻo lả. Có giọng nam ngâm nga, dưới đáy lòng trăm ngàn lần tự nhủ, trăm ngàn lần không ngừng nói, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Chính là còn chưa nói cho em, xin lỗi, anh yêu em, không có em anh không thể hít thở, gì nữa đó. Tôi thở dài, ngồi xuống nhặt thủy tinh. Có ai rời xa ai mà không thể hít thở đâu, chỉ có người rời khỏi không khí thì không thể hô hấp thôi. Lâm Kiều đi đến bên người tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Sau một lúc lâu, anh ta nói, em thay đổi rất nhiều, anh nhớ rõ em khi đó cái gì cũng không để ý, vì năm đấu gạo không bao giờ chịu quỳ gối khom lưng. Một mảnh thủy tinh sơ ý cắt qua tay, một giọt máu rơi xuống. Anh ta liếc mắt một cái nhìn thấy, ngồi xổm xuống, cầm lấy ngón tay của tôi. Tôi giãy dụa theo bản năng, hai tay cứng lại, đột nhiên nói, đây là cái gì? Ánh mắt anh ta dừng ở vết sẹo hình cánh cung trên cổ tay tôi, đúng là vết sẹo để lại sau lần tôi tự sát năm đó. Anh ta học y, vết sẹo trên cổ tay tôi lưu lại còn rõ ràng, rất dễ phân biệt. Không đợi tôi trả lời, anh ta cũng đã tự hiểu đáp án, chậm rãi ngẩng đầu nhìn. Nhàn Tống, em từng tự sát. Tôi nghĩ đó là một câu trần thuật, không cần trả lời, tiếp tục giằng tay lại. Anh ta đột nhiên trở nên hung hãn, một tay kéo lấy tay tôi áp lên tường, giọng nói run rẩy. 5 năm rồi, anh luôn tìm em nói với anh em sống rất tốt, em từng nói em sống rất tốt, tại sao lại tự sát? Tôi chưa bao giờ thấy anh ta trong trạng thái này, hoàn toàn mất khống chế. Tôi bị anh ta ép đến không thể hô hấp, nhưng tốt xấu cũng nghe hiểu một câu cuối cùng kia. Câu hỏi đó đã kích thích tôi. Nguyên nhân khiến cho tôi bị dồn đến bước đường tự sát là chuyện xếp thứ hai trong danh sách những chuyện tôi không muốn nhớ lại và đối mặt. Tuy rằng chưa toại nguyện, nhưng tôi cảm thấy lưỡi dao kia găm xuống, dù sao tôi cũng đã tự giết chết một góc nào đó trong mình. Mặc dù ai cũng sẽ có ngày bị mài mòn các góc cạnh, mặc kệ khi còn trẻ có đường đường không vì năm đấu gạo mà khom lưng hay không, còn người ta cũng sẽ bị hoàn cảnh bào mòn. Cái khác là tôi đã tự dùng lưỡi dao để bào mòn bản thân đi, là sản phẩm tự chế biến, bảo đảm chất lượng, tác dụng phụ công bố rõ ràng. Nhưng khi đó quả thật không còn biện pháp nào khác. Tôi nhìn mấy ngọn đèn trên tường, nói, anh đừng tưởng tôi vì tình mà tự sát. Mẹ tôi ngồi tù, bà ngoại tôi bệnh nặng, tôi cũng chẳng được đi học, nhà chúng tôi không có tiền, ngay cả năm đấu thóc cũng không có. Tôi không tự sát cũng chỉ lưu lạc trong phong trần thôi. Anh xem, tôi cũng không còn cách nào đúng không? Nếu còn hy vọng, có ai lại đi tự tử? Tôi lại suy nghĩ một lần, cảm thấy lời này không đúng, không có tính phổ biến, đang muốn đổi thành. Nếu còn hy vọng, người bình thường nào lại đi tự tử? Thì bị vẻ mặt của Lâm Kiều chặn lại. Lòng mày anh ta nhíu chặt lại, sắc mặt tái nhợt, giống như tôi làm tổn thương anh ta, hoặc anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính, lại thêm thủng dạ dày. Tóm lại, phong cách thanh nhã trước giờ của anh ta lúc này thật không thanh nhã. Tôi bị anh ta làm hoảng sợ nên quên động tác trên tay, không biết có phải nguyên nhân tại ngọn đèn hay không. Tôi đột nhiên cảm thấy con người này trở nên xa lạ. Anh ta dùng tay giữ mặt tôi, hơi hơi run. Anh đã đi tìm em, anh vẫn ở nơi đó đợi em, nhưng em không cho anh tìm được, cũng không tới tìm anh. Sau một hồi lâu, tôi mới tỉnh táo lại, ngạc nhiên nói không nên lời. Hai chúng ta chỉ là bạn bè, mà xảy ra chuyện như vậy rồi, tôi cũng cho rằng tình bạn đã đến lúc chấm dứt. Cho dù là anh tìm tôi hay tôi tìm anh cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh nói xem phải hay không? Anh ta đột nhiên cười một tiếng, gục đầu xuống vai tôi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em còn cho rằng giữa chúng ta chỉ là tình bạn. Em không biết rằng anh đối với em. Trong lòng tôi nhảy dựng, dự cảm đây là một câu cực kỳ quan trọng. Nói chung là khi đến tình tiết cao trào, cho dù là tiểu thuyết ngôn tình hay là tiểu thuyết võ hiệp, lời thoại quan trọng như thế không bao giờ có cơ hội được nói hết. Nếu không phải người nói đột nhiên bị ám sát, thì người nghe cũng đột nhiên bị ám sát. Giờ phút này, tôi và Lâm Kiều tuy rằng bình yên vô sự, nhưng những lời này anh ta cũng không thể nói hết. Nguyên nhân không phải bởi vì anh ta, mà là bởi sự xuất hiện bất ngờ của Hàng Mai Mai phá đám. Tôi nghĩ thế này là coi như phù hợp với quy luật sáng tác của tiểu thuyết. Hàng Mai Mai, nhân vật thể hiện quy luật sáng tác tiểu thuyết, đứng cách chỗ tôi hơn 2 mét, cắn môi, dường như sợ kinh động gì đó, nhẹ nhàng nói: Lâm Kiều, bác sĩ nói sức khỏe anh không tốt, đừng kích động. Những lời này tựa như một lá bùa trấn cương thi giáng lên người Lâm Kiều. Anh ta tựa trên vai tôi một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngực tôi như bị châm ngòi lửa, vừa nóng vừa nghẹt thở. Nói chuyện nửa chừng khó chịu chẳng khác gì đi lúc UC một nửa vậy. Tôi cố gắng tra đến tận cùng. Anh đối với tôi làm sao? Kỳ thật, tôi có thể đoán được anh ta muốn nói gì, nhưng đáp án trong lòng đối với tôi mà nói quá kích thích, trong chốc lát không thể nào tiếp nhận được. Động tác của anh ta nhẹ nhàng, khẽ buông, há miệng thở dốc nhưng không hề phát ra thanh âm gì. Tôi nhìn vào mắt anh ta, không biết linh cảm ở đâu. Tôi nói: Lâm Kiều, anh thích tôi sao? Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người dường như bị hoảng sợ, chính tôi cũng hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là của Hàng Mai Mai. Cô ta kích động đáp lại: Nhan Tống, cô đừng ngẫm móc phun người. Thành ngữ này của cô ta dùng thật quá thất bại, mà tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lâm Kiều vẫn trầm mặc như cũ, mím môi, cả người đều căng thẳng, biểu tình lại yếu ớt như tòa thành sụp đổ trong cơn nước lũ, giống như bị những lời này của tôi làm chấn động. Thật lâu sau đó, anh ta chậm rãi nở một nụ cười, mặt trắng bệch, nụ cười cũng nhợt nhạt như băng. Anh ta lui về phía sau 2 bước, thản nhiên nói: Anh không thích em, cho tới giờ chưa từng thích em. Tại sao em có thể nghĩ như vậy? Ra khỏi phòng đã lâu, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, rõ ràng là dưới ngọn đèn dịu dàng, mà không có lấy một chút ấm áp. May mắn là đáp án này, mà đáp án này là hợp tình hợp lý thôi, bằng không, 5-6 năm qua, tôi khiến cho bản thân trở nên chật vật như vậy, rốt cuộc là tôi đang làm cái gì? Tôi nhìn ngọn đèn chiếu rọi nói: Ừ, như vậy là tốt nhất. Anh xem, anh luôn muốn tìm tôi để nói chuyện. Trước đây còn có vướng mắc, tôi luôn né tránh anh. Thực ra bây giờ tôi vẫn còn vướng mắc. Nhưng hôm nay đã nói đến đây rồi, thà rằng hãy nói một lần cho rõ ràng đi. Hôm đó khi anh chạy đuổi theo Tô Kỳ, bọn họ đều nói đó là lỗi của tôi. Mẹ anh bảo tôi phải đến quỳ trước giường của Tô Kỳ. Sau đó tôi đã tới quỳ trước nhà Tô Kỳ 2 ngày. Anh và Tô Kỳ, tôi không thể nói một cách đơn thuần là hận hay không hận. Hồi đó khi tự sát, tôi đã nghĩ mặc dù là lỗi của tôi, nhưng nếu không gặp gỡ với anh thì tốt biết bao. Thật đấy, nếu như ngay từ ban đầu đã không gặp gỡ anh thì tốt biết mấy. Tôi luôn muốn quên đi những chuyện đã xảy ra trước đây, sống một cách yên bình, nhưng lại không thể được, bởi vì cứ cách dăm bữa nửa tháng lại được gặp anh một lần. Anh cũng quên những chuyện trước đây để sống một cách tốt đẹp nhé. Sau này chúng ta phải chú ý một chút, vì nhau đừng bao giờ gặp lại nữa. Nhiều và rất lâu.
trên mái đầu là một chiếc ô ngăn đôi nỗi sầu. Giờ đây mưa lách tách rơi nơi mái nhà như vỡ đôi nỗi buồn. Giờ đây ta đã quen, từ ngày làm quen kỷ niệm một thời trời mưa sấm vang rền. Lách tách rơi nơi mái nhà như vỡ đôi.